Chúa ở cùng anh chị em. Bà chị tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Một hôm Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: khi làm việc lành phúc đức, anh em phải coi chừng, chớ có phô trương cho thiên hạ thấy, bằng không anh em sẽ chẳng được cha của anh em đón ngự trên trời ban thưởng. Vậy khi bố thí, đừng có khua chiêng đánh trống như bọn đạo đức giả thường biểu diễn trong hội đường và ngoài phố xá, cốt để người ta khen. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi. Còn anh, khi bố thí, đừng cho tay trái biết việc tay phải làm, để việc anh bố thí được kín đáo, và cha của anh đón thấu suốt những gì kín đáo sẽ trả lại cho anh. Khi cầu nguyện, anh em đừng làm như bọn đạo đức giả. Chúng thích đứng cầu nguyện trong các hội đường hoặc ngoài các ngã ba ngã tư cho người ta thấy. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi. Còn anh, khi cầu nguyện, hãy vào phòng đóng cửa lại và cầu nguyện cùng cha của anh là đón hiện diện nơi kín đáo. Và cha của anh đón thấu suốt những gì kín đáo sẽ trả lại cho anh. Rồi khi ăn chay, anh em chớ làm bộ rầu rĩ như bọn đạo đức giả. Chúng làm cho ra vẻ thiểu não để thiên hạ thấy là chúng ăn chay. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi. Còn anh, khi ăn chay nên rửa mặt cho sạch, chải đầu cho thơm, để không ai thấy là anh ăn chay, ngoại trừ cha của anh đón hiện diện nơi kín đáo. Vì cha của anh đón thấu suốt những gì kín đáo sẽ trả lại cho anh. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Thưa quý anh chị em, đoạn tin mừng mà quý anh chị em mới vừa nghe thường chúng ta nghe ở đầu mùa chay, tức là vào thứ tư lễ tro đầu mùa chay. Bởi vì Chúa Giáo hội thường cho chúng ta nghe cái đoạn trích từ cái diễn từ 81 phút thọt chương 6 câu 1 đến câu 6 và câu 16 đến câu 18 này, nó liên quan đến ba cái chủ đề, ba mối tương quan để giúp chúng ta sống trong tinh thần mùa chay. Nhưng bởi vì chúng ta ở trong cái tinh thần của mùa thường niên chứ không phải mùa chay, cho nên tôi mời gọi anh chị em suy niệm theo một hướng khác chứ không phải theo hướng của mùa chay. Chúng ta để ý cái mệnh đề đầu tiên, chúng ta thấy từ mấy từ cả tuần qua chúng ta nghe cái chương 5, tức là chương đầu tiên của diễn từ 81 phút thọt, thì thường Chúa nói là luật xưa dạy rằng, luật theo các ngươi đã nghe nói luật dạy rằng, còn thầy dạy rằng. Bữa nay chúng ta bước qua chương 6 thì Chúa không còn nói luật nữa, mà Chúa nói thói quen người ta giữ như thế đó, còn anh em, còn con hay là còn anh thì phải như thế này nè. Chúng ta thấy nó giữa cái truyền thống, cái truyền giữa luật, chúng ta thấy trong chương 5 á thì thường Chúa trích luật ở trong Cựu Ước rồi Chúa nói luật mới của Chúa. Còn trong khi đó ở chương 6, chúng ta mới bắt đầu chương 6 trong cái bài hôm nay, thì Chúa không còn trích luật nữa, mà Chúa trích cái truyền thống, cái thói quen giữ đạo, thói quen sống, thói quen thực hành đạo của người Do Thái, đặc biệt là giới luật sĩ biệt phái, như giới đạo đức giả. Chúng ta thấy rõ ràng là khi Chúa trích luật, tức là Chúa trích từ trong Kinh Thánh, mà khi Chúa trích truyền thống là Chúa trích từ cái đời sống đạo đức thường ngày. Và như vậy Chúa làm gì? Chúa đề nghị một cái mới về luật và cái mới về phong tục tập quán và cách thức sống đạo. Chúng ta thấy đó là cái cấu trúc văn chương của diễn từ 81 phút thật. Khi chúng ta đọc, chúng ta để ý. Bây giờ, chúng ta để ý cái mệnh đầu tiên khi Chúa đề nghị này, là Chúa nói với các môn đệ trên núi Bác Phúc đó, khi làm việc lành phúc đức, làm việc lành phúc đức, anh em phải coi chừng. Chúa mời gọi phải cảnh tỉnh, Chúa cảnh tỉnh, Chúa mời gọi phải tỉnh táo đó. Chớ có phô trương cho thiên hạ thấy. Anh chị em gạch đích cho tôi kỹ cái câu đó. Chớ có phô trương cho thiên hạ thấy. Bằng không, có cái hệ quả là gì? Anh em sẽ chẳng được cha của anh em đấng ngự trên trời ban thưởng. À. Như vậy ở đây cái chuyện ban thưởng của cha bên trời ban thưởng không phải là điểm chính của cái mệnh đề, của cái định đề mà Chúa đưa ra. Định đề của Chúa đưa ra là gì? Chớ có phô trương cho thiên hạ thấy. Mà một khi Chúa nói Chúa chớ có phô trương cho thiên hạ thấy, thì Chúa mời gọi, điều đó Chúa muốn nói gì? Chúa mời gọi đi vào cái chiều kích nội tâm của việc lành phúc đức, của hành vi tôn giáo, của hành vi đạo đức. Nghĩa là nội tâm hóa cái hành vi đạo đức, chứ không phải là ngoại tại hóa cái hành vi đạo đức của chúng ta. Thường thông thường á, thì là người ta thích đi tìm kiếm cái, người ta ngoại tại hóa cái hành vi đạo đức. Nghĩa là thích phô trương, thích được biểu diễn, thích được show up, thích được chỉ cho thấy, thích được mọi người quan tâm để nhìn, thích được mọi người khen thế này thế kia. Thì Chúa mời gọi là hãy nội tại hóa những hành vi tôn giáo của mình, hành vi đức tin của mình, hành vi đạo đức của mình, những cái công việc sống đạo đức của mình. Nghĩa là mà nội tại hóa bằng cách nào? Chúng ta thấy ở trong ba lần minh họa ở dưới, Chúa chỉ cho thấy cái nội tại hóa đó là gì, mục đích của việc nội tại hóa và đối tượng của nội tại hóa hành vi tâm linh của chúng ta, hành vi đạo đức của chúng ta đó là gì. Chúng ta thấy ở cái định đề khi Chúa nói là chớ có phô trương cho thiên hạ thấy, chấm, bằng không anh em sẽ chẳng được cha anh em đón ngự trên trời ban thưởng. Như vậy việc đối tượng của việc nội tại hóa hành vi tâm linh hay là hành vi đạo đức của chúng ta đó là cha trên trời. Nghĩa là mình ứng xử trong tương quan mình với cha, mình làm việc đạo đức là nhằm để làm vui lòng cha và tìm kiếm thánh nhân cha trên trời, chứ không phải là để làm vui lòng người này, cũng như không phải là để mà làm thỏa mãn nhu cầu của người kia, hay là để mà là cho người này thấy người kia khen đó. Cho nên chúng ta thấy ngay từ trong định đề là Chúa đã cho chúng ta thấy được cái ý Chúa muốn nói gì rồi. Chớ có phô trương cho thiên hạ thấy, nghĩa là Ngài mời gọi việc nội tâm hóa hành vi đạo đức hay là phúc đức của chúng ta. Để làm gì? Để mà chỉ nhìn thấy cha trong những gì mình làm. Khi chúng ta nội tại hóa những cái hành vi đó, thì chúng ta chỉ thấy cha là đấng ngự nơi kín đáo, đấng thấu suốt như gì kín đáo. Thì khi chúng ta làm trong kín đáo, âm thầm và khiêm tốn, thì chúng ta chỉ thấy cha và chúng ta, chứ không còn thấy thiên hạ nữa. Không còn thấy thiên hạ theo cái nghĩa là không còn đi tìm kiếm lời khen, lời khen hay là những cái o bế, những cái nịnh bợ, những cái ấy của thế gian nữa, cái nhìn vinh quang, danh dự, danh lợi của thế gian nữa, của người đời nữa. Đấy. Cho nên chúng ta để ý cái điểm mới mà Chúa muốn chỉnh đốn lại trong đời sống đức tin đó. Đó, ở bắt đầu chương 6 này là như vậy. Khi Chúa bước qua cái lĩnh vực truyền thống của Do Thái giáo sống như vậy đó, nhất là một số lớn những người tự cho mình là đạo đức, có ơn Chúa, có quyền lực, có quyền giảng dạy, như các kinh sư biệt phái hay là những cái tư tế hay là các linh mục trong Do Thái giáo, thì lại có cái khuynh hướng chỉ đi tìm cái nhìn của người đời, nghĩa là họ giữ đạo trong tương quan của họ với người đời. với người đồng đạo, chứ không, họ không thấy Thiên Chúa trong cái dự đạo của họ. Ở đây Chúa Giêsu mời gọi chúng ta hãy coi chừng cái chuyện đó, là phải dự đạo mỗi hành vi phúc đức hay là một cái hành vi đạo đức đều phải có mặt lấy cái chiều kích tâm linh, chiều kích nội tại, bởi vì chính nơi đó có người gặp được cha mình. Hơn nữa, đối tượng của việc lành phúc đức, đối tượng của hành vi đạo đức của chúng ta phải là Thiên Chúa. Cho nên phải chỉ thấy Chúa Cha, chỉ thấy Thiên Chúa ở trong những việc đạo đức của chúng ta. Rồi kế tiếp, Chúa mới đưa ra ba cái định đề, ba cái minh chứng để minh họa, ba cái điểm để minh họa cho cái định đề tiên khởi kia. Đó, Chúa đưa ra cái yếu tố thứ nhất, vấn đề thứ nhất để mà minh họa cho cái triết lý mà Chúa, cái định đề mà Chúa đã đề nghị ở khởi đầu. Chúng ta thấy đó là gì? Chúa nói về bố thí. Cái điểm thứ hai, điểm minh họa thứ hai là Chúa nói về cầu nguyện. Điểm minh họa thứ ba, Chúa nói về ăn chay. Có nghĩa là đời sống Kitô hữu, đời sống Kitô hữu trong vương quốc của Chúa, cái cách sống đạo mới đó, đó được xoay vòng bởi ba, được xây dựng lên trên ba cái chiều kích này, ba cái mối tương quan này. Bố thí là tương quan với tha nhân, cầu nguyện là tương quan với Thiên Chúa, và ăn chay là tương quan với chính mình. Chúa đề nghị từ ba điểm đó. Và làm sao mà sống cái ba cái tương quan này để mà được gặp được Chúa, được nhìn thấy Cha, chứ không phải là đi nhìn thấy người khác hay là đợi cho người khác nhìn thấy mình. Nghĩa là mục đích để tìm kiếm Cha, chứ không phải là tìm kiếm lời khen. Thì chúng ta để ý ngay từng lời một rất là chi lý về cấu trúc văn chương. Vậy khi bố thí, đó là điểm thứ nhất, đừng có khua chiêng đánh trống như bọn đạo đức giả thường biểu diễn trong hội đường và ngoài phố xá, cốt để người ta khen. Thưa anh chị em, chúng mình giữ đạo cũng thường hay đi tìm kiếm cái nhìn, cái lời khen người khác. Chúng ta làm việc tông đồ mà ai mà không khen, dù mình có cố gắng chăng nữa mà ai không khen, mình cảm thấy một lúc nào đó mình nản lòng và mình buông xuôi. Như vậy thì mình đi tìm kiếm con người trong việc bố thí, tìm kiếm lời khen, chứ không phải đi tìm kiếm Cha. Rồi Chúa nói cái điểm này rất là hay, và điểm này điều rất là tích cực nơi Chúa Giêsu, đó là thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi. Làm như vậy cũng không có mất công, chúng được phần thưởng rồi. Còn anh, khi bố thí đừng cho tay trái biết việc tay phải làm, có nghĩa là âm thầm, khiêm tốn, để việc bố thí được kín đáo. Lý do là sao, mà tại sao để việc bố thí được kín đáo? Vì Cha anh em đón thấu suốt những gì kín đáo sẽ trả lại cho anh em. Nghĩa là làm trong kín đáo âm thầm, Cha anh em đón thấu suốt kín đáo. Nghĩa là gì? Mục đích của hành vi hành vi bố thí, hành vi bác ái của anh em, đó là đi tìm kiếm Cha. Đi tìm kiếm Cha vì danh Cha, vì yêu mến Cha. Đó là điểm thứ nhất về bố thí trong tương quan với người khác, trong tương quan với Thiên Chúa. Khi Chúa nói là khi cầu nguyện, anh em đừng làm như bọn đạo đức giả, chúng thích cầu nguyện trong các hội đường hoặc các ngoài các ngã ba ngã tư cho người ta thấy. Ở trên kia thì cốt để người ta khen, bố thí thì cốt để người ta khen, còn cầu nguyện ở dưới này thì cốt để cho người ta thấy, để biết là thằng đó nó đạo đức, nó cầu nguyện. Thì Chúa nói, thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi. Chúa không chỉ trích là xấu hay tốt, Chúa không nói, Chúa không nói, nhưng mà Chúa nói là thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi, chỉ nói vậy thôi. Chúa không nói là tiêu cực hay tích cực. Chúng ta để ý cái ý nhị của Chúa trong cái cách này. Rồi, nhưng mà Chúa nói còn anh, chúng ta nên thấy là ở trong chương 5 á, là Chúa nói luật xưa dạy rằng, sau đó rồi còn thầy. Còn bây giờ ở trong chương 6 thì Chúa nói người ta sống như vậy, còn anh em thì phải sống như thế này. Chúng ta thấy để ý Chúa đổi cái thuật ngữ nữa. Còn anh thì sao về vấn đề cầu nguyện? Khi cầu nguyện hãy vào phòng đóng cửa lại và cầu nguyện cùng cha của anh đón hiện diện nơi kín đáo. Và cha của anh đón thấu suốt những gì kín đáo sẽ trả lại cho anh. Như vậy thì cầu nguyện, mục đích của cầu nguyện là tìm kiếm cha, chứ không phải tìm kiếm cái nhìn của người khác để mà cho họ khen mình. Họ tin tưởng rằng là mình đạo đức. Chúng ta thấy lần nữa cái mối tương quan với Chúa cũng vậy, cũng còn phải để ý trong đời sống, trong tương quan với Chúa. Đôi khi mình chỉ tìm kiếm cái nhìn của người khác mà thôi. Tìm kiếm nhìn của ta thôi. Đi lễ, tôi phải đi lễ chứ không thì người ta nhìn nói tôi không trễ nải, không đi lễ đi lại. Như vậy là mình đi lễ hay là mình cầu nguyện là vì cái người đó đó, vì giờ sợ cái nhìn của hàng xóm chứ không phải vì cha trên trời. Đó. Rồi qua điểm thứ ba là tương quan với chính mình khi Chúa nói về ăn chay. Rồi khi ăn chay, anh em chớ làm bộ rầu rĩ như bọn đạo đức giả, tức là cái thói tục truyền thống của Gia Thái thời bấy giờ, người ta một số lớn đó đạo đức giả hay làm như vậy. Chúng làm cho ra vẻ thiểu não để thiên hạ thấy là chúng ăn chay, để cho thiên hạ thấy. Chúng ta thấy không? Nó đi tìm kiếm cái nhìn, cái quan tâm, cái để ý của người khác. Nó rồi còn anh khi ăn chay nên rửa mặt cho sạch, chải đầu cho thơm, để không ai thấy là anh ăn chay, ngoại trừ cha của anh đón hiện diện nơi kín đáo, và cha của anh đón thấu suốt những gì kín đáo sẽ trả lại cho anh. Đó, thưa anh chị em, chúng ta thấy còn anh, Chúa đề nghị một cách thức mới. Nghĩa là một cái đạo tài tâm, một cái đạo tài tâm tích cực và năng động, chứ không phải đạo tài tâm theo như đa số người hiểu. Đạo tài tâm là tôi tin trong lòng đủ rồi. Đạo đó, đạo tài tâm đó không phải là đạo tài tâm của Chúa Kitô. Còn đại tài tâm của Chúa Kitô tức là nội tâm hóa những hành vi tâm linh hay là nhân linh của mình. Mà một khi nội tâm hóa, nội tại hóa cái hành vi tâm linh của mình, tức là mình lặn sâu trong cái hiện hữu của mình để gặp đón hằng hữu. Thưa anh chị em, đó, cái thuật ngữ là lặn sâu trong cái hiện hữu của mình, chứ không phải là bơi ở bên trên mặt để biểu diễn, mà mình lặn sâu trong cái hiện hữu, cái hữu thể của mình để làm gì? Để có thể gặp được đón hằng hữu là cha của chúng ta ở trên trời. Điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, chúng ta thấy lần nào Chúa cũng nói là cha của anh em, cha của anh em, cha của anh em. Cha của anh em. Như vậy thì đạo tài tâm của Chúa Giê-xu đề nghị đó là đạo phụ tử, đạo cha con, chứ không phải đạo thưởng phạt. Không phải đạo thưởng phạt. Đó, thưa anh chị em, đạo phụ tử, đạo cha con. Đạo, cho nên Kitô giáo là một tương quan, là một cái tương quan phụ tử giữa Thiên Chúa và con người. Chúng ta định nghĩa Kitô giáo là như vậy. Kitô giáo là một tương quan phụ tử giữa Thiên Chúa con người, mà bất cứ tương quan nào cũng cần phải có những phương thế để duy trì tương quan đó. Những phương thế duy trì tương quan đó là các bí tích, đó là lời Chúa. Nhân dịp nói về bố thí, về cầu nguyện, về ăn chay, thưa anh chị em, và nhất là vấn đề nội tâm hóa, âm thầm và không phô trương. Như vậy, tôi nhân dịp nói về chủ đề này, tôi kinh nghiệm cho tôi thấy, và tôi cũng muốn chia sẻ để nhắc cho anh chị em biết. Mình được tránh, mình được cái chẳng hạn cái vấn đề bố thí. Một khi mà mình bố thí, mình làm việc phúc đức, hay là mình hy sinh cho một ai, cho một công cuộc nào đó, rồi sau đó mình kể công, mình cay đắng bởi vì người ta không có còn đáp ứng những cái yêu sách của mình hay là những cái mong đợi của mình nữa, thì bắt đầu mình cay đắng. Thì rõ ràng là bây giờ là rõ ràng là đó là dấu chứng thực hồi giờ mình làm việc phúc đức, mình làm việc tông đồ, mình hy sinh đó, là để cốt cho người ta khen, như Chúa nói ở điểm thứ nhất. Cốt để cho người ta khen, chứ không phải để đi tìm kiếm cha mình, để không phải để gặp cha mình. Cũng vậy, mình cầu nguyện để cho người ta thấy. Thường cái điểm này là vấn đề giữ đạo. Đa số trong cái truyền thống cũ, mình giữ đạo vì nể, vì sợ, vì chứ không phải vì yêu mến. Vì sợ hàng xóm dị nghị là mình bê trễ thế này thế kia, nghĩa là mình không còn có tự do nữa, mình bị khống chế bởi cái nhìn của người khác. Chứ nên mình còn trở thành một cái thứ nô lệ, chứ không phải là tự do, cái tự do của con cái Thiên Chúa nữa. Mình cầu nguyện không phải gì, mình muốn gặp cha của mình. Mình yêu mến cha mình mà mình cầu nguyện, mà thực sự ra là vì mình sợ người ta đàm tiếu, sợ người ta chê trách. Như vậy thì trong trường hợp đó chúng ta giữ đạo là giữ đạo người ta đó, chứ không phải giữ đạo Chúa. Sợ người ta chứ không phải sợ Chúa. Và điểm thứ ba là ăn chay cũng vậy. Những hình thức đạo đức, một trong những hình thức đạo đức mà thường thời bấy giờ người ta hay làm, nhưng mà cũng mục đích là để thiên hạ thấy là chúng ăn chay như lời Chúa nói. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta biết, nhìn lại có thử mình giữ đạo, mình có lặn sâu trong cái hiện hữu của hữu thể người mình hay không, để có thể gặp được đấng hằng hữu là Cha trên trời hay không, hay là mình chỉ bơi trên mặt sóng của hiện hữu của mình. Mình thức ở trên cái sân khấu của hiện hữu của mình đó, để mà người thích những lời khen, thích những tiếng vỗ tay, thích những lời nịnh, thích được người ta thấy, thích sâu ớp. Mà một khi người ta không vỗ tay nữa, một khi người ta không khen nữa, là chúng ta nội tâm bành, chúng ta hận, chúng ta oán, và bao nhiêu cái phản ứng tiêu cực khác. Cho nên một người làm việc tông đồ, một Kitô hữu, một linh mục, một tu sĩ mà dấn thân hoạt động, trao ban cho đi hy sinh một thời một đời, nhưng mà một khi có những cái lời nói, có những cái động thái của ai oán, của cay đắng đối với anh em mình trong việc hờn trách thế này thế kia, là đó là dấu chỉ người đó hồi giờ chỉ làm việc hoạt động cốt để người ta khen, cho danh dự của mình được nổi danh mà thôi. Cho nên chúng ta để ý trong đời hội đồng tông đồ, trong cái việc sống, chúng ta hãy lần sau để gặp được cha. Đạo phụ tử nó nằm ở chỗ đó đó. Đạo phụ tử nằm chỗ đó. Đạo phụ tử không đi tìm kiếm thưởng hay phạt, mà đạo phụ tử là đi tìm sự hiện diện của cha trong đời mình. Diện đối diện với cha trong hiện hữu của kiếp nhân sinh của mình. Xin Chúa giúp cho tất cả chúng ta nghiệm được điều đó. Và xin Chúa Thánh Thần, chỉ có Ngài mới giáo hóa chúng ta, giúp cho chúng ta biết nói lên cái tiếng, kêu lên cái tiếng cha với Thiên Chúa. Chỉ có Ngài mới giúp chúng ta sống được cái lòng hiếu tự với cha trên trời. Cho nên xin anh chị em, chúng ta cầu nguyện tha thiết với Chúa Thánh Thần, để Ngài giúp cho chúng ta biết sống ba cái tương quan này: tương quan với tha nhân qua bố thí, tương quan với cầu nguyện trong với Thiên Chúa qua cầu nguyện, và tương quan với chính mỗi người chúng ta qua chay thịnh, để mà cuộc đời của chúng ta trở thành một giai điệu của lòng hiếu tử, một giai điệu đẹp, giai điệu êm tai, giai điệu nghe nó lọt tai, giai điệu nó ru mát lòng người, giai điệu mang lại cái niềm vui, giai điệu mang lại cái bình an khi người ta nghe cái giai điệu của cuộc đời, của đời sống chúng ta, chứ không phải là khi người ta nghe chỉ làm cho người ta mất bình an, hay là làm cho người ta ai oán nhau. Amen.